trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hôm nay bắt đầu tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
100% doanh nghiệp Cần Thơ thực hiện hóa đơn điện tử trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Thanh toán qua QR code cả nước tăng gần 900%.
Bến Tre, Nam Định là những địa phương có mức giá sinh hoạt thấp nhất Việt Nam.
Nhân ngày truyền thống ngành thủy sản, thành phố Cần Thơ tổ chức thả hàng chục ngàn con cá xuống sông nhằm nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Khô hạn khốc liệt ở miền Tây, cầu, đường, nhà liên tục sụt lún, sạt lở.
Trong phần tin thế giới, chiến dịch quyên góp thực phẩm thừa trong tháng Ramadan.
Thị trường thực phẩm Nhật Bản rúng động vì bê bối của Kobayashi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến trong 2 ngày 1 và ngày 2 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến xem xét đối với hai nhóm vấn đề.
Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các dự án luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ 7 để Quốc hội xem xét lần đầu. Dự kiến tại kỳ họp thứ 7 có 10 dự án luật được cho ý kiến lần đầu. Căn cứ vào kết quả tiến độ chuẩn bị, tại phiên họp chuyên đề pháp luật có 5 dự án luật được cho ý kiến, trong đó có một số dự án luật sửa đổi gồm luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật công chứng sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi, luật công đoàn sửa đổi. Các dự án luật này đều trải qua quy trình xem xét thông qua tại 2 kỳ họp.
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng đảng quý 1 triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 vào chiều nay do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ.
Trong quý 1 năm 2024, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là tích cực tham mưu triển khai hoạt động của tiểu ban điều lệ đảng, tiểu ban nhân sự đại hội 14 của đảng và ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Tổ chức thành công giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào đảng, vào nhà nước và chế độ.
Cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, tổ chức hội thảo khoa học về công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và ở địa bàn khu dân cư. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2024-2025. Theo đó, từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 607 đảng viên, đạt gần 38% nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của thành quỹ.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng đảng thời gian tới, trong đó triển khai đề án nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban phục vụ Đại hội 14 của đảng và các cấp quỹ giao đảm bảo tiến độ chất lượng. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.
Chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2024 của thành phố Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban ngành tham dự.
Tại tờ trình, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố giao 1.853 biên chế công chức năm 2024 cho các cơ quan tổ chức hành chính, giảm 13 biên chế so với năm 2023. Trong đó, cấp thành phố 1.125 biên chế, giảm 10 biên chế so với năm 2023. Cấp huyện 728 biên chế, giảm 3 biên chế so với năm 2023. Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về định mức biên chế theo vị trí việc làm để các đơn vị có cơ sở thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị giải trình rõ việc chưa sử dụng hết biên chế được giao của một số đơn vị, đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024 và trong xây dựng đề án vị trí việc làm của các quận huyện cần đẩy nhanh tiến độ, có xem xét đến quy định của Bộ Nội vụ về cơ cấu ngạch công chức để bố trí công chức cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời rà soát và hoàn chỉnh nội dung của tờ trình để trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Cũng chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tết quân dân mừng Xuân Chinh Năm Thơ Mây năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành hữu quan cùng lãnh đạo quận Ô Môn, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ. Đại tá Phạm Ngọc Quang, thành ủy viên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức Tết quân dân mừng Xuân Chinh Năm Thơ Mây 2024 chủ trì hội nghị.
Hội nghị thông qua kế hoạch triển khai Tết quân dân mừng Tottenham Thơ Mây năm 2024 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn tổ chức. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer thuộc địa bàn phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, triển khai lịch các hoạt động cụ thể về thời gian địa điểm với các hoạt động như trao tặng quà, học bổng, xây dựng nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ. Các hoạt động phong trào thể thao, trò chơi dân gian, hội thi quất cốm dẹp, trưng bày trình diễn bánh dân gian, diễu hành ghe ngo trên sông Ô Môn, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP thông qua dự thảo kịch bản chương trình nghệ thuật với chủ đề Quân dân Cần Thơ mừng Tottenham Thơ Mây năm 2024 được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2024 tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer.
Đây là lần thứ hai hoạt động này được tổ chức tại quận Ô Môn và là lần thứ tư do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp tổ chức trên địa bàn thành phố. Nhằm hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Xuân Chinh Năm Thơ Mây năm 2024, theo tinh thần vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm. Nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, từ ngày hôm nay Tổng cục Thống kê bắt đầu thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều tra sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính như sau: thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Theo đó, thành phố Cần Thơ có 533 địa bàn với khoảng 106.000 hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4.
Thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán điện tử ở Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh. Trong đó, phương thức thanh toán QR code đang dần trở nên phổ biến và được nhiều người quen dùng. Dễ dàng có thể thấy mã QR đang hiện hữu ở khắp mọi nơi. Khi chúng ta đi ăn uống ở nhà hàng hay là thậm chí là đi chợ truyền thống mua rau mua thịt cũng đơn giản hơn khi có QR code. Theo nhận định của các chuyên gia, trong năm nay phương thức thanh toán này sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa và dần trở thành QR code đa năng.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2023, thanh toán bằng phương thức quét QR code tại Việt Nam đạt gần 183 triệu lượt giao dịch, tăng hơn 170% về số lượng và hơn 74% về giá trị so với năm 2022. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, năm 2024, các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt có mức tăng trưởng khá. Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, giao dịch thanh toán qua phương thức QR code tăng 893% về số lượng và trên 1.000% về giá trị.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Thuế thành phố Cần Thơ thì đến nay đã có 100% các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu báo cáo đã thực hiện quy trình xuất hóa đơn điện tử cho từng lần mua bán xăng dầu.
tại Cần Thơ hiện đã có 256 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với tổng số 981 trụ bơm xăng dầu báo cáo là đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng. Nếu đúng như thông tin trên thì toàn thành phố đã đạt 100% số lượng các đơn vị bán lẻ xăng dầu có xuất hóa đơn điện tử. Trong đó, văn phòng Cục Thuế thành phố và các phòng chuyên môn quản lý nhiều nhất 166 đơn vị. Tiếp đến là Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy Ô Môn 46 cửa hàng, Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ Thới Lai 40 cửa hàng.
Đây chỉ là báo cáo từ các công ty doanh nghiệp báo cáo số cửa hàng thực hiện xuất hóa đơn điện tử. Để xác thực thông tin, liên ngành thành phố sẽ bắt đầu giám sát việc thực hiện quy trình trong tháng 4 này. Theo đó, các đơn vị quản lý nhà nước sẽ kiểm tra cụ thể việc các trụ bơm có kết nối với cơ quan thuế trong mỗi lần bơm bán xăng dầu. Ủy ban Nhân dân thành phố mới đây đã ban hành công văn về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn nhân lực cho trẻ em.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 sẽ được diễn ra từ cuối tháng 5 hoặc ngày 1 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu căn cứ điều kiện của địa phương tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em với một số hoạt động cụ thể như chỉ đạo xây dựng, nâng cấp các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi dành cho trẻ em với phương thức mỗi xã phường thị trấn có một công trình vì trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em tại địa phương, nhằm vận động toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em với phương thức mỗi người một hành động vì trẻ em, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, chuẩn bị nội dung, điều kiện để tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trẻ em.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bến Tre, Nam Định, Quảng Trị là các địa phương có chỉ số giá sinh hoạt theo không gian, gọi tắt là ESCOLI, thấp nhất Việt Nam. Trong khi đó, thì Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh là những địa phương đắt đỏ nhất.
Bến Tre là địa phương có chỉ số ESCOLI, chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2023, thấp nhất cả nước bằng 85,93% so với Hà Nội. Giá bình quân các nhóm hàng của Bến Tre so với Hà Nội trong khoảng từ 72,02% đến 101,22%. Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, Bến Tre là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện phát triển mạng lưới giao thông đường thủy và thủy lợi, phát triển các khu vực chợ nổi trên sông, giúp đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, giá lương thực thực phẩm, may mặc, mũ, nón, giày dép, thiết bị và đồ dùng gia đình, dịch vụ giáo dục và y tế, chi phí du lịch thấp là các yếu tố chính khiến giá bình quân của Bến Tre thấp nhất cả nước.
Địa phương có giá thấp thứ hai cả nước đó là Nam Định với chỉ số ESCOLI năm 2023 bằng 86,35%. So với Hà Nội, giá bình quân các nhóm hàng của Nam Định ở mức từ 73 đến 103,25%. Tiếp theo là Quảng Trị có chỉ số ESCOLI bằng 86,66% với giá bình quân các nhóm hàng ở mức là 74 đến 118,17%. Ngoài ra thì một số địa phương khác cũng có chỉ số ESCOLI năm 2023 thấp như là Sóc Trăng 87,82%, Gia Lai 87,91%, Long An 87,97%, Nghệ An 88,34%, Hậu Giang 88,47%, Trà Vinh 88,73% và Phú Thọ là 88,74%.
Nhìn chung, các địa phương có mức giá thấp trong cả nước phần lớn do các mặt hàng trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, may mặc, mũ nón và giày dép, nhà ở thuê, thiết bị và đồ dùng gia đình, giao thông, bưu chính, viễn thông, dịch vụ giáo dục, dịch vụ vui chơi giải trí có mức giá thấp. Trong khi đó, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với chỉ số ESCOLI bằng 98,44% Hà Nội. Đứng thứ ba cả nước là Quảng Ninh với chỉ số ESCOLI bằng 97,94% Hà Nội.
Thưa quý vị, khô hạn gây gắt kéo dài đã khiến cho hàng trăm tuyến đường cầu nhà các tỉnh ven biển miền Tây bị sụt lún sạt lở, thiệt hại nặng nề về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Trưa ngày 27 tháng 3 vừa qua, căn nhà của chị Trương Hồng Nga ở ấp Kinh Năm, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Cà Mau đã bị sụt lún, nghiêng và đổ hoàn toàn xuống lòng kênh đang chờ đáy khô nước. Ngoài nhà của chị Nga thì trong tuần qua, tại ấp Kinh Năm, xã An Minh Bắc cũng đã xảy ra 7 vụ sụt lún, sạt lở đất, làm 7 đoạn của tuyến đường bê tông dọc Kinh Năm dài gần 150 mét đã dở dụng, một cây cầu bị sập hoàn toàn.
Tình trạng sụt lún, sạt lở làm mất đất sản xuất, hư hỏng nhà cửa, đường giao thông công trình cũng đang phát sinh nhiều và gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh ven biển Tây Nam Bộ khác như là Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh và Kiên Giang. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính là nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử.
Ở Nam Bộ, Trung Bộ nắng nóng xuất hiện sớm hơn một tháng, với Bắc Bộ đợt nắng nóng năm nay đến sớm hơn một tháng, nền nhiệt gay gắt cao hơn trung bình nhiều năm. Dự báo ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng kéo dài từ nay đến khoảng ngày 4 tháng 4. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và miền Trung, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 5 tháng 4. Trong đợt này, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ là nơi nắng nóng gay gắt nhất cả nước.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ thả giống thủy sản nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, ngày 1 tháng 4 năm 1959, 1 tháng 4 năm 2024 và 10 năm ra mắt lực lượng kiểm ngư, ngày 15 tháng 4 năm 2014, 25 tháng 4 năm 2024.
Trong những năm vừa qua, ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh luôn có vị trí vai trò quan trọng và đóng góp trên 55% giá trị sản xuất trong cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp. Thực hiện chiến lược biển Việt Nam, chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành các chính sách nhằm tạo nền tảng từng bước thúc đẩy ngành thủy sản địa phương phát triển theo hướng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng. Nhờ đó, sản lượng thủy sản của Quảng Ninh tăng từ 89.000 tấn năm 2013 lên hơn 175.000 tấn vào năm 2023. Tổng diện tích nuôi trồng đạt hơn 32.000 hectare. Các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung cũng tăng về quy mô và sản lượng.
Tại vùng biển khu vực khu đô thị Phương Đông, huyện Vân Đồn, các đại biểu đã cùng thả 3.500.000 con giống, gồm hơn 3.400.000 giống tôm sú, gần 100.000 giống cá biển, vân vân, về môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi. Ông Lê Trần Nguyên Hùng, trưởng phòng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Cục Kiểm ngư cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và lợi ích to lớn của việc tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Quý vị và các bạn thân mến, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng là một trong những hoạt động được thành phố Cần Thơ quan tâm hưởng ứng tích cực. Hàng năm thì nhân ngày truyền thống ngành thủy sản, thành phố tổ chức thả hàng chục ngàn con cá xuống sông nhằm nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Sáng nay tại bến tàu du lịch Ninh Kiều đã diễn ra lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. Hoạt động do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cùng các tổ chức cá nhân thực hiện. Theo đó có khoảng 60.000 con cá gồm cá trê, cá lóc, cá hô, cá chép, cá rô, cá hường, cá chạch lấu và lươn được thả xuống sông. Ông Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết.
Đây là một cái hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực và mang đậm cái tính nhân dân sâu sắc, nhằm khôi phục cái nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Thả cá là thả những đối tượng thủy sản quý hiếm và nó có giá trị kinh tế, nhằm khôi phục lại cái nguồn lợi và qua đó thì nâng cao cái nhận thức của cái người dân và của cộng đồng.
Theo ngành chức năng thành phố, từ đầu năm đến nay đã thả ra môi trường tự nhiên khoảng 1.250.000 con cá các loại. Điều đáng ghi nhận là hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản ngày càng được các tầng lớp nhân dân quan tâm và hưởng ứng tích cực. Điển hình như vào năm 2013, Cần Thơ chỉ tổ chức được 2 điểm thả cá với số lượng 500 kg. Nhưng những năm qua, hàng năm thành phố có từ 5 đến 7 đợt thả cá với số lượng lên đến 10 tấn. Chị Ngô Nguyễn Hồng Loan, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ và sinh viên Lê Thị Kiều Dung, trường thủy sản, trường Đại học Cần Thơ cùng chia sẻ.
Bên Hội Nữ Doanh nhân của em thì hầu như hàng năm đều tham gia cái chương trình thiện nguyện thả cá này. Em thấy đó là một hoạt động là thiện nguyện để góp phần cho cái nguồn thủy sản của mình dồi dào hơn.
Cái việc mà thả cá tái tạo nguồn lợi này á, nó sẽ giúp cái thứ nhất là về tuyên truyền cho mọi người cái thức là giữ gìn cái nguồn lợi bản địa nơi mình sống. Cái thứ hai nó sẽ giúp tái tạo được cái nguồn lợi mà đã suy giảm.
Cần Thơ thuộc lưu vực sông Mekong có hệ thống kênh rạch chằng chịt, hệ sinh thái phong phú đa dạng với trên 120 loài cá nước ngọt. Tuy nhiên, hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản ngày càng gia tăng khiến cho một số loại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chính vì vậy, việc bổ sung và tái tạo nhằm cân bằng cũng như là ổn định cho các quần xã sinh vật thủy sinh trong các thủy vực là rất cần thiết. Quận đoàn quận Bình Thủy, Hội Liên hiệp Thanh niên quận phối hợp với Tổng công ty Phát điện 2 vừa thực hiện thay mới đường dây điện cho 5 hộ nghèo, hộ khó khăn ở phường Trà Nóc. Tại các hộ gia đình, đoàn viên thanh niên, nhân viên điện lực đã thay mới hệ thống đường dây điện, bóng đèn, đồng hồ. Tổng chi phí 42 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Qua đó giúp cho các gia đình, hộ nghèo, hộ khó khăn sử dụng điện được an toàn và tiết kiệm.
Thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, đoàn bộ quận Bình Thủy đã ra quân thực hiện các công trình thanh niên như vệ sinh môi trường, ra quân phát quang trồng cây xanh, bê tông hóa tuyến đường, xây dựng thắp sáng tuyến đường giao thông, vẽ tranh tường, trụ điện, ra quân lập lại trật tự đô thị, trồng 420 cây xanh, tặng hơn 2.900 phần quà, tổng giá trị các công trình phần việc trên 1 tỷ đồng.
Cũng trên địa bàn quận Bình Thủy, theo ghi nhận của phóng viên Kiều Nương, để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy đã và đang triển khai nhiều công trình phần việc sôi nổi, ý nghĩa, mang lại hiệu quả tích cực, phát huy mọi tiềm năng, nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quận Bình Thủy ngày càng phát triển.
Cuối tháng 1 năm 2024, bà con tại khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền phấn khởi tham dự lễ khánh thành công trình cầu bê tông Lâm Hoàng Quy Vũ 6. Công trình có chiều dài 22m, ngang 3m, tổng kinh phí 240 triệu đồng, trong đó Mạnh Thường Quân hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại do người dân đóng góp thêm kinh phí và 150 ngày công lao động. Cầu mới khang trang, rộng rãi, bà con đi lại thuận tiện, an toàn, ai cũng phấn khởi. Càng ý nghĩa khi đây là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp. Bà Phan Thị Kim Hân, ngụ khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền cho biết:
hiện giờ cái vườn sầu riêng của mình đó thì nó trên dưới khoảng 20 công, cây đang mang trái đó. Mình quân bình cho cây nó cũng khoảng 40-50 trái, thì tính 40-50 trái vậy thì 300 cây thì nó cũng khoảng 30 tấn có trên. Bởi vì thấy dàn trái năm nay nó đạt lắm, nó đậu dữ lắm. Đối với người nông dân như tôi thì tôi rất muốn là có được cái mã số vùng trồng là mình mua bán nó dễ.
Còn ở khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, bà con cũng rất phấn khởi vì công trình cầu nối yêu thương số 110, tức cây cầu từ tâm 169, dài 19m, ngang 3,3m, cũng vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy và phường Long Hòa vận động nhóm thiện nguyện Từ Tâm, nhân dân đóng góp thực hiện với tổng trị giá công trình 240 triệu đồng. Ông Phạm Xuân Hậu, người dân khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa chia sẻ:
lúc trước thì cây cầu này thì nó rất là ợp ẹp, qua thời gian thì nó bị sụp lún, thành ra là bà con mình đi tới lui và con em học đi học cũng gặp rất là khó khăn. Rồi qua cái vận động của ủy ban xã hội hóa, rồi bà con mình ở đây thì góp công một sức để tiến hành làm cây cầu. Thì cầu này chiều ngang thì nó giờ hiện nay là giờ là 3m, dài nó là 30m. Làm được cái cầu này bà con rất là mừng, rất là phấn khởi. Vừa vận chuyển lương thực, thực phẩm, bị gì ở đây bà con là vườn, sầu riêng là nhiều. Bà con em đi học rất là thoải mái.
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy và các phường đã và đang triển khai nhiều công trình phần việc sôi nổi, ý nghĩa. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các phường đã đăng ký thực hiện 35 công trình phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Và tính đến nay, đã hoàn thành 31 trong số 35 công trình, gồm nâng cấp sửa chữa đường giao thông, xây cầu, gắn đèn chiếu sáng, lắp đặt cột cờ, xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 4 tỷ 800 triệu đồng. Các công trình hoàn thành đã nhận được sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân, nhà hảo tâm. Qua các công trình trên đã góp phần xây dựng diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc, nhân dân thêm phấn khởi, đồng thời tạo động lực để Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thưa quý vị, những công trình phần việc được Mặt trận các cấp ở quận Bình Thủy thực hiện là tâm huyết, món quà ý nghĩa chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Qua đó xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Tin an ninh an toàn. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cho biết lực lượng chức năng và người dân phát hiện thêm 32 kg chất nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông.
Cụ thể, tối ngày 31 tháng 3, ông NTT ở xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông báo tin tới đồn biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang về việc cha của mình phát hiện một khối hình học quấn băng keo đen trôi dạt trên biển và được kéo vào đê biển. Nhận tin báo, lực lượng biên phòng phối hợp với công an tỉnh Tiền Giang đến hiện trường mở lớp băng keo đen của khối hình hộp thì phát hiện có một túi sách màu xám có quai đeo. Bên trong túi sách có chứa 29 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1 kg. Bên ngoài quấn nhiều lớp ni lông màu xám, bên trong chứa tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy.
Trước đó, chiều cùng ngày, trong lúc đi lượm dây chai tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, thì hai người dân đã phát hiện, trình báo và giao nộp cho công an xã Kiển Phước về 3 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng hơn 1 kg, nghi là ma túy. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 3 cũng tại khu vực biển Gò Công, thì người dân đã phát hiện 52 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1 kg, nghi là ma túy tổng hợp. Như vậy, đến nay tại khu vực biển Gò Công, cơ quan chức năng Tiền Giang phát hiện và đang xử lý khoảng 84 kg chất nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, trên địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra hỏa hoạn khiến cho 6 căn nhà của người dân bị thiệt hại nặng.
Ngọn lửa bùng phát từ căn nhà của ông Cao Hồng Kha ở tổ 11 ấp Bình Hưng 2 xã Bình Mỹ, sau đó lan nhanh sang các căn nhà bên cạnh. Nhận được tin báo, chính quyền xã Bình Mỹ và huyện Châu Phú đã nhanh chóng huy động lực lượng chữa cháy đến dập lửa. Sau nhiều giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế. Hỏa hoạn khiến 4 căn nhà người dân bị cháy hoàn toàn, 2 căn nhà bị ảnh hưởng. Vụ việc tuy không thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.
Thời gian gần đây, không ít người dân lại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền với nhiều thủ đoạn và công nghệ tinh vi. Dư luận xã hội đang kỳ vọng quy định mới của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ ngăn chặn được thiệt hại cho người dân.
Nội dung của quyết định 2345/QĐ-NHNN về triển khai giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ. Kể từ ngày 1 tháng 7, khi chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay. Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng và tổng số tiền chuyển trong ngày không quá 20 triệu đồng, ngân hàng sẽ yêu cầu người thực hiện giao dịch xác thực bằng mã OTP, không cần xác thực bằng khuôn mặt vân tay. Tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng một ngày phải xác thực bằng sinh trắc học, có thể dùng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNEID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu ngân hàng.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay Israel cho biết lực lượng quân đội nước này đã rút khỏi bệnh viện Al-Shifa ở dải Gaza sau cuộc đột kích kéo dài 2 tuần.
Theo các nhân chứng, người Palestine tại khu vực binh lính Israel đã rút quân vào sáng sớm ngày 1 tháng 4 giờ địa phương để lại một vùng tàn phá rộng lớn với một số tòa nhà đã bị thiêu rụi. Hàng trăm người đã quay trở lại bệnh viện và khu vực xung quanh nơi họ tìm thấy các thi thể phía bên trong và bên ngoài bệnh viện. Một nhân chứng cho biết vẫn còn bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân đang phải trú ẩn bên trong cơ sở y tế này. Một số bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện Anli gần đó.
Về phần mình, Israel cho biết việc truy quét các tay súng Hamas tại khu vực bệnh viện Al-Shifa là nhằm ngăn ngừa tổn hại cho dân thường, bệnh nhân và đội ngũ y tế. Phía Israel cho biết hàng chục thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas và các tay súng đã bị thiệt mạng. Binh lính Israel cũng như thu giữ nhiều vũ khí và tài liệu có giá trị của Hamas. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết quân đội Israel cũng đã thực hiện cuộc tấn công khác vào bệnh viện Al-Aqsa ở dải Gaza ngày 31 tháng 3, khiến cho 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Hơn 1.600 máy bay, bao gồm cả máy bay dân sự bay qua khu vực Baltic, đã gặp phải tình trạng bị nhiễu hệ thống định vị toàn cầu GPS trong 2 ngày.
Tờ Washington Times đưa tin các vấn đề kỹ thuật bắt đầu xảy ra từ ngày 24 tháng 3 và trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ đã ảnh hưởng đến 1.614 máy bay hoạt động quanh không phận biển Baltic. Vào giữa tháng 3, một máy bay quân sự chở Bộ trưởng Quốc phòng Anh Renstorp đã bị gây nhiễu GPS trên đường trở về từ Ba Lan.
Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu xác nhận với tờ Politico rằng đang điều tra vụ việc, nhưng tính đến nay các nhà quản lý đánh giá vấn đề liên quan đến GPS này không gây nguy hiểm cho các chuyến bay. Nhằm tháo gỡ bế tắc khủng hoảng y tế, Tổng thống Hàn Quốc sáng nay khẳng định chính phủ sẵn sàng đàm phán nếu các bác sĩ đề xuất một giải pháp hợp lý và sáng suốt hơn.
Tuy nhiên, Tổng thống Yoon khẳng định con số 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y là mức tăng tối thiểu cần thiết mà chính phủ đã tính toán và cân nhắc kỹ sau các cuộc thảo luận với cộng đồng y tế, gồm cả giới bác sĩ. Theo ông, ngay cả khi tăng thêm 2.000 chỉ tiêu, vẫn cần mất 10 năm để các bác sĩ được đào tạo có thể gia nhập đội ngũ lao động ngành.
Trong tháng lễ Ramadan đang diễn ra tại các nước có người dân theo đạo Hồi, một ngân hàng thực phẩm tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã phát động chiến dịch quyên góp thực phẩm thừa cho những người gặp khó khăn. Sáng kiến này được đưa ra nhằm hạn chế lượng lớn thực phẩm bị lãng phí trong tháng Ramadan.
Thực phẩm được thu gom chủ yếu là những mặt hàng không bán được trong ngày của người bán hàng rong, cửa hàng hay quán ăn và đều còn sử dụng được. Bên cạnh đó, ngân hàng thực phẩm cũng kêu gọi người dân, siêu thị, nhà hàng và khách sạn gửi thực phẩm dư thừa của họ tới. Sau đó, ngân hàng này sẽ đóng gói và phân phối lại cho những người có nhu cầu thông qua các tổ chức từ thiện.
Với chiến dịch này, trung bình mỗi ngày ngân hàng thực phẩm này có thể phân phát được hơn 160.000 bữa ăn và hướng đến mục tiêu cung cấp 5 triệu bữa ăn cho người khó khăn cho đến hết tháng lễ Ramadan. Vụ bê bối của hãng Kobayashi đang khiến cho nhiều công ty thực phẩm phải kiểm tra lại các sản phẩm của mình. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh là do thành phần sản phẩm hay là do quy trình sản xuất bị lỗi. Tuy nhiên, Kobayashi vẫn phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích vì đã quá chậm trễ trong việc báo cáo vấn đề.
Kobayashi Pharmaceutical hôm 28 tháng 3 công bố thêm 2 trường hợp tử vong sau khi dùng một sản phẩm có chứa men gạo đỏ có tên là Benicozi. Cả hai người đều có các vấn đề về thận. Các trường hợp nhập viện do sử dụng các loại thực phẩm chức năng được bán ở Nhật Bản, trong đó có Benicozi Cholesterol Help, sản phẩm được quảng cáo giúp người dùng giảm cholesterol. Ông Eiji Kusumi, bác sĩ nội khoa, cho biết nhiều thông tin cho rằng sản phẩm có chứa men gạo đỏ có thể làm giảm cholesterol. Mục đích của việc giảm cholesterol là giảm các bệnh do tắc nghẽn mạch máu, chẳng hạn như nhồi máu não và nhồi máu cơ tim, nhưng tác dụng của men gạo đỏ chưa được xác thực.
Việc bán những sản phẩm đó ra thị trường khiến cho người tiêu dùng hiểu lầm chúng có hiệu quả. Từ góc độ của các chuyên gia y tế, điều này không phù hợp. Hiện thì nguyên nhân dẫn đến tử vong sau khi sử dụng thuốc chưa được xác định. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến từ Benicozi. Ba mươi phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.